Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ, Canada, Úc, New Zealand và nhiều nước châu Á như Đài Loan, Nhật, Singapore và Thái Lan. Tiếp đó là thông tin về một giáo viên trường dạy nghề ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc lại bị cầm tù phi pháp chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên ở Trung Quốc đại lục về việc Pháp Luân Đại Pháp đã dẫn dắt cô trở thành một người tốt hơn và kinh doanh phát đạt. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 19. Ngày 13 tháng 5 năm nay đánh dấu ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 19 và sinh nhật lần thứ 67 của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cuối tuần qua, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã đồng loạt cử hành các sự kiện nhằm bày tỏ lòng cảm ơn đối với sư phụ Lý Hồng Chí đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra toàn thế giới. Tại Washington DC, ngày 5 tháng 5 vừa qua, các học viên kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và sinh nhật lần thứ 67 của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các hoạt động trong sự kiện bao gồm luyện công tập thể tại khu công viên quốc gia National Mall, múa, biểu diễn của dàn hợp ca, biểu diễn chống lưng, múa lân và các hoạt động khác. Sự kiện an hòa và vui tươi này đã thu hút số lượng lớn người đi bộ và khách du lịch. Một số đọc các biểu ngữ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, một số trò chuyện với các học viên và được họ chia sẻ những trải nghiệm bản thân. Nhiều người qua đường đã xem tiết mục luyện công tập thể và một số người bắt đầu học các động tác luyện công. Hai nghị sĩ quốc hội Jamie Raskin và John K. Delaney của tiểu bang Maryland đã ban hành các tuyên bố tôn vinh ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm thứ 19. Nghị sĩ Delaney đã viết, mục tiêu của các bạn về việc thúc đẩy một lối sống hạnh phúc hơn, lành mạnh hơn và cởi mở hơn thông qua các giá trị, chân, thiện, nhẫn đã thu hút được hơn 100 triệu người dân của trên 70 quốc gia. Tôi hoan nghênh các bạn vì đã tiếp tục đẩy mạnh những giá trị này và những giá trị lịch sử của nền văn hóa truyền thống Trung Hoa. Xin chúc mừng. Tại New York, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều hoạt động để tôn vinh ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Sáng ngày 10 tháng 5, khoảng 200 học viên Pháp Luân Công đã luyện công tập thể tại quảng trường Julian. Nhiều người qua đường đã dừng chân và chụp ảnh. Sau các bài công pháp, các học viên tài năng của nhóm đã biểu diễn âm nhạc và múa, chia sẻ văn hóa truyền thống Trung Hoa và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng. Không những thế, Thượng nghị sĩ New York còn đích thân chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 19. Thượng viện tiểu bang New York đã nhất trí thông qua nghị quyết 4488 chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới thường niên lần thứ 19 được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2018. Đây là năm thứ 8 liên tiếp, Thượng viện tiểu bang New York thông qua nghị quyết công nhận sự kiện đặc biệt này. Tại Houston, Texas, vào ngày 5 tháng 5, các học viên cũng tổ chức một lễ kỷ niệm trước tòa thị chính thành phố Sugarland và biểu diễn các bài công pháp trước tòa thị chính từ 4 giờ đến 6 giờ chiều. Nhiều người qua đường đã dừng lại xem. Tại Canada, lễ kỷ niệm được tổ chức tại hai thành phố lớn là Ottawa và Quebec. Ngày 9 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công đến từ Ottawa, Toronto và Montreal đã tổ chức một buổi meeting trước tòa nhà Quốc hội. Hàng trăm học viên đã biểu diễn các bài công pháp, diễu hành, trình diễn âm nhạc và múa để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Trước đó, ngày 5 tháng 5, họ cũng đã tổ chức luyện công tập thể tại một công viên ở khu phố tàu Montreal. Cũng nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng, thị trưởng thành phố Ottawa, ông Jim Watson, đã ban hành tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 năm 2018 là ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa. Bản tuyên bố ca ngợi nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tuyên bố ghi nhận, vượt qua mọi ranh giới về chủng tộc và văn hóa, Pháp Luân Đại Pháp bao dung hết thảy người dân ở mọi lứa tuổi, mọi giai tầng xã hội và đoàn thể tôn giáo. Tại Úc, hoạt động kỷ niệm cũng diễn ra tại hai thành phố lớn là Sydney và Melbourne. Các hoạt động ở Sydney bắt đầu bằng buổi luyện công tập thể vào sáng ngày 5 tháng 5 ở Hyde Park, tiếp đó là diễu hành vào buổi trưa. Nhiều khách bộ hành đã đứng lại xem và chụp ảnh. Một số người nói rằng họ sẽ chia sẻ các bức ảnh trên mạng xã hội. Adele Greenwood đã xem cuộc diễu hành cùng bạn và con gái cô. Cô nói, nhóm này đang kêu gọi những quyền cơ bản nhất của họ để tu luyện theo nguyên lý chân thiện nhẫn ở Trung Quốc. Cách làm của họ hiệu quả nhất mà cũng hòa bình nhất. Tôi hy vọng tất cả các quốc gia và chính phủ sẽ ủng hộ sự việc này. Một người qua đường tại sự kiện, ông Vương đến Melbourne để thăm gia đình cho hay, ông thường thấy các học viên luyện công tại một công viên gần nhà trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Sau đó, ông tìm hiểu thêm về cuộc bức hại tàn bạo và thấy tiếc cho các học viên. Xã hội ở Trung Quốc là một mớ hỗn độn bởi vì mọi người chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn và rất ít quan tâm đến các giá trị đạo đức. Tôi nghĩ Pháp Luân Công rất tốt cho xã hội và cuộc bức hại sẽ thất bại, ông nói. Ở quốc gia láng giềng New Zealand, vào ngày 6 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp trên quảng trường AOT ở Auckland. Tại châu Á, hàng loạt sự kiện được tổ chức tại Singapore, Nhật Bản và Thái Lan. Tại Singapore, chiều ngày 8 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện ở công viên Hong Lim. Sự kiện bắt đầu lúc 4 giờ sáng, với tiết mục đầu tiên là luyện công tập thể, tiếp đó là biểu diễn âm nhạc, múa và xin chữ ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường đã dừng lại để tham gia sự kiện và ký đơn thỉnh nguyện. Còn tại Thái Lan, ngày 6 tháng 6, các học viên Pháp Luân Công đã tề tựu tại công viên Lumpini, Bangkok để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Họ biểu diễn các bài công pháp, trình diễn âm nhạc và múa, bao gồm tiết mục chống lưng và hát. Ở Nhật Bản, vào ngày 6 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công ở Tokyo đã tề tựu tại Hibiya và tổ chức một cuộc diễu hành để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Cuộc diễu hành đã đi qua trung tâm Ginza, một khu mua sắm nổi tiếng cấm các phương tiện giao thông qua lại vào các chiều thứ Bảy và Chủ nhật. Nhiều khán giả lắng nghe biểu diễn của ban nhạc Thiên Gua và thích thú với các học viên vận trang phục Trung Quốc cổ xưa đẹp đẽ. Một số người đã ký thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tại Đài Loan, hàng loạt thành phố từ Bắc đến Nam đã tiến hành các hoạt động như luyện công tập thể, giảng chân tướng và diễu hành. Ở Đài Bắc, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã luyện công tập thể tại Đài Tưởng Niệm Tường Giấy Thạch ở Đài Bắc. Còn ở Đài Trung, các học viên từ một số thành phố đã tập trung ở Hồ Nhật Nguyệt, một điểm du lịch nổi tiếng, để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Lễ kỷ niệm cũng được tổ chức tại bãi biển Thất Tinh Đàm, một địa điểm du lịch ở Hoa Liên và công viên Sâm Lâm Cao Hùng. Bên cạnh việc kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp, các học viên còn dựng các bảng trưng bày, phát tờ rơi, phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 19 năm qua ở Trung Quốc và thu thập chữ ký yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại này. Tại các lễ kỷ niệm, nhiều học viên đã chia sẻ câu chuyện tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của họ và những thụ ích mà họ thu được từ tu luyện. Tin tức thứ hai, ở Nam Úc, diễu hành và meeting ủng hộ 300 triệu người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Giải thể cuộc bức hại và ủng hộ 300 triệu người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc là chủ đề của một cuộc diễu hành và meeting được tổ chức ở Adelaide, thủ phủ của Nam Úc vào ngày 28 tháng 4. Đoàn nhạc diễu hành Thiên Gua của Pháp Luân Công dẫn đầu cuộc diễu hành xuất phát từ tòa nhà chính phủ, đi dọc theo đường King William qua trung tâm thành phố Adelaide và kết thúc ở khu phố tàu. 6 vị khách mời đã phát biểu tại một buổi lễ meeting sau cuộc diễu hành, tán dương xu hướng người dân thoái đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng gia tăng. Phong trào thoái đảng của người dân Trung Quốc bắt đầu một cách tự phát vào năm 2004 sau khi thời báo Đại Kỷ Nguyên xuất bản loạt bài 9 bài bình luận về đảng Cộng sản. 14 năm sau, tính đến ngày 23 tháng 3 năm 2018, đã có 300 triệu người Trung Quốc thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó là Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Cuộc meeting tại quảng trường Victoria được tổ chức bởi ông Damien Wire, thành viên hội đồng thành phố của thành phố Tichigali. Ủy viên hội đồng Wire cho biết, ông hy vọng rằng những người Trung Quốc dũng cảm đã thoái đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng thế giới đứng về phía họ. Ông cảm thấy ngày càng có nhiều người Úc hiểu rõ hơn về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và ông tin rằng những thay đổi mạnh mẽ sẽ sớm xảy ra ở Trung Quốc. Người phát ngôn của thời báo Đại Kỷ Nguyên, ông Trang Bi Wang lưu ý trong bài phát biểu của mình rằng 300 triệu người thoái đảng là một mốc quan trọng và một điều đáng mừng vì sự giải thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc đem lại phước lành cho Trung Quốc và thế giới. Bà Tammy Franks, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Nam Úc, ca ngợi sự ôn hòa của phong trào thoái đảng, một phong trào cơ sở đã có tác động lớn. Bà tin rằng phong trào đã mang lại những thay đổi cơ bản cho thế giới và bà rất lấy làm vui được chúc mừng và ủng hộ. Bà nói rằng bà sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực đứng lên vì nhân quyền bao gồm cả việc chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng của tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Phần lớn trong số họ là các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì đức tin của họ. Nhiều người dân địa phương và du khách đã dừng chân tại cuộc meeting và lắng nghe các bài phát biểu. Đến cuối buổi meeting, đoàn nhạc Thiên Vua đã trình diễn thêm một số bản nhạc và đã thu hút rất nhiều người qua đường. Nhiều người đã khẳng định, những gì các bạn đang làm hết sức ý nghĩa, hãy tiếp tục nhé! Tin tức thứ 3, bộ phim Mật Khẩu khiến khán giả xúc động khi trình chiếu tại New York. Ngày 29 tháng 4 vừa qua, bộ phim Mật Khẩu, tác phẩm đầu tay của hãng điện ảnh New Century đã được trình chiếu cho 100 cư dân quận Cam, New York. Bộ phim đã giành được giải thưởng lớn tại Liên hoan phim quốc tế Canada hồi tháng 3 năm 2018. Bộ phim dựa trên lời khai của một sĩ quan cảnh sát ở Trung Quốc đã chứng kiến nạn thu hoạch nội tạng sống từ một học viên Pháp Luân Công tại nước này. Cốt truyện phơi bày cuộc đàm phán giao thương giữa một công ty công nghệ của Trung Quốc và một đối tác nước ngoài. Cuộc đàm phán này thành hay bại được quyết định bởi một tài liệu vô cùng quan trọng. Tài liệu đó được lưu trong máy tính xách tay có mã hóa của một nhân viên. Khi nhân viên này bị cảnh sát bắt giữ, công ty cần phải tìm cách giải mã máy tính để lấy lại tài liệu. Quá trình giải mã này đã tiết lộ một tội ác hết sức kinh hoàng. Bộ phim rất hay, rất chuyên nghiệp và được thực hiện hết sức thành công. Tôi cho rằng, một điều hết sức ý nghĩa nữa là kinh phí làm phim rất thấp. Điều đó chứng tỏ mọi người đã phải rất vất vả, dốc toàn tâm toàn lực và nỗ lực bằng đức tin của mình. Bà Maureen Hallahan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty quận Cam, một tổ chức thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa khu này, nhận xét. Bà Hallahan nói thêm, nó khiến tôi vô cùng cảm động, hết sức cảm động và chân thực. Tôi hy vọng rằng mọi nỗ lực và công lao đổ vào đó sẽ đưa chân dung của cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc ra trường quốc tế. Nhà thiết kế tóc David Norens của hãng Broadway chia sẻ rằng bộ phim vô cùng cảm động. Ông nói thêm, câu chuyện của nhân vật chính hết sức thú vị bởi cô ấy đã phải trải qua quá trình giải mã. Bà Sylvia Coulon, nhà trị liệu cho hay, bà biết bộ phim này dựa trên những sự việc có thật ở Trung Quốc. Tôi nghĩ điều hết sức ý nghĩa ở đây là chúng ta được biết những gì đang diễn ra, bà nói. Nữ diễn viên chính Huệ Nguyệt chia sẻ, cô nghĩ về tình huống khi nhân vật chính tìm hiểu về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công mà xã hội không thừa nhận và biết cuộc bức hại đó là sai trái, thì phản ứng thông thường của cô sẽ thế nào? Một số người nhận xét, diễn xuất của cô rất tự nhiên. Tôi cảm thấy không hẳn là mình đang diễn, mà là tôi chỉ thể hiện cho khán giả phản ứng của mình khi mới biết về những thông tin này mà thôi. Trợ lý đạo diễn Vũ Phi cho biết, đoạn video bí mật trong phần cuối của bộ phim là dựa trên lời khai của một sĩ quan cảnh sát vũ trang ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Tổ chức Thế giới về điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công đã thu thập được chứng ngôn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và công bố nó vào ngày 12 tháng 12 năm 2009. Các cuộc điều tra sau đó đã chứng thực sự tồn tại của tội ác mang tính hệ thống trên quy mô lớn đang xảy ra ở Trung Quốc này. Ông Peter Way, người phát ngôn của hãng điện ảnh New Century cho biết, có khoảng 100 triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Rất nhiều người trong số họ đã bị bắt, giam giữ, tra tấn, lao động khổ sai hoặc giết hại chỉ để lấy nội tạng của họ. Có vô vàn câu chuyện và vô số tài liệu về cuộc bức hại này. Chúng tôi muốn quy tập những tài liệu đó thành những câu chuyện vô cùng cảm động. Có quá nhiều câu chuyện như thế trong hai thập kỷ qua. Chúng tôi muốn sản xuất thêm nhiều tác phẩm hơn nữa dựa trên những câu chuyện đó. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Giáo viên trường dạy nghề lại bị cầm tù phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Hồ Tất Hiệu đột nhiên mất tích vào tối ngày 13 tháng 5 năm 2017 và gia đình đã tìm kiếm ông khắp nơi. Cuối cùng phát hiện rằng công an đã lục soát nhà và bắt ông đến trại tạm giam thành phố Lãnh Thủy Giang. Gia đình biết rằng ông lại bị chính quyền nhắm đến vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Năm 2002, ông đã bị bắt giữ sau khi bị tố giác vì nói về Pháp Luân Công cho sinh viên tại trường Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Hóa chất. Sau đó, ông bị kết án 4 năm tù và bị lính canh tù tra tấn tàn bạo. Gia đình đã thuê một luật sư cho ông sau lần bắt giữ gần đây nhất. Luật sư đã biện hộ cho quyền tự do tín ngưỡng của ông theo hiến pháp trong phiên tòa ngày 7 tháng 9 năm 2017. Sau đó, vụ việc vẫn im lìm cho mãi đến gần đây mới có thông tin rằng ông Hồ đã bị kết án 1,5 năm tù. Được biết, viên chức Dương Hải Châu là người phụ trách vụ án, nhưng thông tin chi tiết hơn về việc bắt giữ và truy tố ông Hồ vẫn đang được điều tra. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục, bí mật giúp tôi kinh doanh phát đạt. Hiện nay, nhiều nhà buôn nhỏ thấy kiếm lời rất khó vì chi phí thuê mặt bằng quá cao, cạnh tranh từ các công ty thương mại điện tử và sự suy giảm kinh tế nói chung. Tôi có hai gian hàng trong siêu thị vẫn buôn bán tốt, bất chấp thực tế rằng những người khác phải đóng cửa do khó khăn về tài chính. Tôi tin điều này là nhờ mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và quản lý việc kinh doanh chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Một số nhà buôn đã bán các sản phẩm giả mạo để kiếm thêm lợi nhuận, trong khi những người khác còn dối trá để có thêm khách hàng đến mua hàng của họ. Một lần nọ, có một khách hàng đang tìm một chiếc quần ngắn cho trẻ em, và người bán hàng kế bên tôi đã lừa và bán cho anh một chiếc quần cỡ của người lớn. Nhiều người bán hàng còn khao khát kiếm tiền nhanh để đóng gian hàng của họ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bán hàng giả và rất khắt khe với việc chọn nhà cung cấp. Tôi bán hàng của mình với giá phải chăng và thi thoảng tôi phải tăng giá vì lý do lạm phát, nhưng khách hàng của tôi không hề phàn nàn. Qua vài năm, tôi có rất nhiều khách hàng trung thành và một số khách hàng thân thiết còn kết bạn với tôi. Có một khách hàng từng nói rằng, tôi chú ý thấy hàng của chị tốt và giá phải chăng hơn, vì thế tôi không mua ở những chỗ khác mà chỉ mua ở gian của chị. Trong khi nhiều nhà buôn khác phải cho người làm của họ nghỉ việc vì kinh doanh ế ẩm, thì tôi vẫn có một người phụ việc. Tôi đã từng nghĩ đến việc cho cô ấy nghỉ để tiết kiệm tiền, vì nghĩ rằng mình có thể tự trông coi cửa hàng được, nhưng tôi không thể làm được chuyện đó. Tôi biết chồng cô ấy không có việc làm và con của cô ấy mới lập gia đình, cô ấy cũng không còn trẻ nữa, vì thế tôi đã đối xử tốt với cô ấy, cho phép cô lấy các món quà tặng kèm sản phẩm và ra về bất cứ khi nào. Ngày nay, mọi người không tin tưởng nhau, hầu hết những chủ quầy thường giám sát chặt chẽ người phụ việc của họ. Tuy nhiên, người phụ việc trong cửa hàng của tôi và tôi rất tôn trọng nhau. Cô ấy rất tận tâm và làm hết sức mình để chăm lo cho cửa tiệm. Chúng tôi thay phiên nhau làm và việc này giúp tôi có thêm thời gian để làm ba việc mà một học viên cần làm. Khi đạo đức xã hội suy đồi, Pháp Luân Đại Pháp đã dẫn dắt tôi cách để trở thành một người tốt hơn và kinh doanh thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org. Thank you.